tháng chạp cũng là ngày Phật tử tạo bắt quan thế giới tìm sáng ngọc tường. Hình như kỳ rồi đó thì cái bộ ngữ lục của ngài tổ triệt ngộ thiền sư đã giảng xong, giờ tiếp theo là xin giảng thêm cái bộ Phật Thuyết Đà Kinh Yếu Giải. Cái bộ này á, ngài Tổ Trí Húc á, là tổ thứ 9 bên Định Độ Tông, để thì giảng rõ ra thêm đó, nhưng mà cũng cô động lắm. Mặc dầu là giảng cái kinh Phật Thuyết A Đà ra, nhưng mà ngài giảng cũng cô động mà cái nghĩa lý rất là thâm sâu. Cho nên Tổ Ấn Quang đó, có nói thế này, nói là cái bộ mà Yếu Giải A Di Đà này của ngài Trúc Đại Sư giải đó là hay nhất, thâm sâu nhất, mà ngài nói là dầu có chư Phật sau này mà ra đời mà diễn dịch cái cuốn Phật Thuyết Đại Kinh Yếu Giải này thì cũng cỡ như ngài Trí Húc thôi, chứ không hơn được nữa. Thành ra ngài rất ca tụng, ngài rất là khen ngợi cái sự diễn dịch của ngài Trí Húc Đại Sư. Bây giờ để quý Phật tử biết sơ qua đó, cái lời của ngài Trí Húc Đại Sư đó, nói thế này: người học Phật tinh thâm ai cũng biết tên tuổi ngài Trí Húc Đại Sư là một lãnh tụ trong giới thiền tông. Từ miệng ngài nói ra, khi Húc mới xuất gia tự phụ là thiền tông, khinh miệt các giáo môn khác, dám nói rằng pháp niệm Phật riêng cho người trung căn và hạ căn. Về sau nhân vì đau nặng mới phát tâm cầu về Tây Phương, mới chịu nghiên cứu các sách. Là ngài Trí Húc Đại Sư hồi đó là một vị bên thiền tông, mà ngài rất là thâm hiểu về thiền và tu rất tinh tấn, chứ chưa đã chứng đạo. Rồi cái hôm đó ngài bệnh nặng, mà bên thiền tông mà chưa nhập tâm, chưa chứng đạo thì không biết đường lối về. Cái ngài mới là giật mình, chứ nếu mà về rồi là mình tu chưa chứng đạo mà mình có tịch đi nữa thì tất nhiên là còn sanh tử luân hồi. Vì đó cho nên ngài mới là chịu nghiên cứu về bên Tây Phương pháp môn Tịnh Độ. Với hồi đó ngài nói là ngài chưa nghiên cứu sâu á, thì ngài cho rằng pháp môn Tịnh Độ để trung căn với hạ căn thôi, còn ngài là như là ngài nói rằng cỡ như ngài là bậc thượng rồi thì không cần tu môn Tịnh Độ. Nhưng mà tới dừng đau bệnh đó ngài mới thấy ngài lầm nha. Rồi ngài lầm rồi mà ngài mới là nghiên cứu các sách Diệu Tôn, Viên Trung, Vân Thê Sớ Sao. Vân Thê Sớ Sao là Di Đà Sớ Sao. Mới biết phép niệm Phật tam muội thực quý giá vô ngần, mới chịu hết lòng niệm Phật với một sức mạnh bằng dạng con trâu kéo không lại. Tôi thấy khi mà ngài khảo cứu qua đó thì ngài mới biết cái sức niệm Phật tam muội thực quý giá vô ngần. Thì cái pháp niệm Phật tam muội này á, là tam muội nghĩa là chánh định, tam muội là nó nhuần nhuyễn, niệm Phật nó nhuần nhuyễn rồi, nó đến cái chánh định rồi. Nên thì tự thấy dầu có pháp thiền á, người ta đến cuối rốt ráo người ta chứng nhập đó, đến là nhất tâm chân như. Mà bên pháp môn niệm Phật á, niệm Phật được nhất tâm bất loạn rồi, rồi qua tiếng hay nữa là đến niệm Phật tam muội, rồi tiếng từng nữa thì nhập tâm là đến nhất tâm chân như. Thật ra ngài thấy là những vấn đề mà niệm Phật tam muội cũng là một viên ngọc quý giá vô chừng, cũng đến tâm chứng tâm và đến thành Phật. Vì đó cho nên ngài mới chịu hết lòng niệm Phật với một sức mạnh bằng một dạng con trâu kéo không lại. Vì cái sức thiền định của ngài đã dũng mãnh rồi, mà khi ngài mà trở qua chuyên tâm niệm Phật được thì cái sức định lực của ngài rất mạnh. Đến đổi ngài nói là cái sức niệm Phật của ngài bằng một dạng con trâu kéo không lại, nó phải sức mạnh tinh thần nó vậy. Một ông bạn tu tịnh độ của tôi là ông khứ bệnh, ông muốn cho ý nghĩa lớn lao của kinh này được rất rõ rệt mà lời giảng đừng rậm quá. Ông yêu cầu tôi trước thực một yếu giải. Tôi cũng muốn cùng với các hữu tình trong pháp giới cùng sinh về cực lạc, nên tôi không từ chối, cầm bút viết luôn từ ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi đến mùng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả mất 9 ngày. Cái có ông bạn là ông khứ bệnh đó, thì ngài muốn cái hiểu ý nghĩa lớn lao trong kinh A Di Đà này, thì mới là nhờ ngài mà trước thuật là giải giảng thêm cho rõ thêm đó. Thì ngài nói ngài viết luôn từ 27 tháng 9 đến mùng 5 tháng 10, tất cả là mất 9 ngày. Cái cuốn này rất thâm sâu mà ngài viết lưu loát hết trong 9 ngày là hay dữ lắm đó. Thì viết liên tục luôn, giảng giải ra trong 9 ngày là xong. Tôi mong rằng mỗi câu mỗi chữ là một món tư lương, mỗi người thấy mỗi người nghe cùng lên ngôi bất thối. Tất nhiên là sau khi mà ngài đức thuật rồi đó, ngài mong rằng mỗi chữ mỗi câu là cái món tư lương. Tất nhiên là mình nương theo đó mình tu tập, là như cái món tư lương để về tới phương được lạc đó. Thì khi mà mỗi người được thấy, mỗi người được nghe thì cùng lên ngôi bất thối. Nếu mà có nhân duyên mình thấy kinh A Di Đà này, mình nghe thuyết giảng kinh A Di Đà này, thế là ngài nguyện rằng sẽ cùng ngài lên ngôi bất thối. Người tin, người nghi cùng gieo giống Bồ đề. Người chê, người khen cùng về nơi giải thoát. Rồi ngài cái tâm ngài mở rộng ra, nếu mà người có tin được và người nghi cũng cùng gieo giống Bồ đề với ngài đi, cũng đến quả Bồ đề. Người chê người khen cũng dòng về nơi giải thoát, dầu chê đó dầu khen đó thì cũng được về nơi giải thoát cả. Tại sao chê mà được về môn giải thoát? Nhưng mà chê đó, mới đầu chê đó, nhưng mà hiểu lý thâm sâu thâm diệu rồi, người ta trở lại phát tâm là giải thoát. Tôi ngửa trong chư Phật Bồ Tát nhận lấy và chứng minh cho các bạn đồng học tùy nghĩ giúp sức đó, mấy ngày khiêm cung đó. Cho nên vị tổ nào mà dịch diễn giải kinh đó, thì cũng là ngưỡng mong Tam Bảo phù hộ gia trì giúp sức cả. Cho nên đây Trí Húc Đại Sư cũng vậy, ngài ngửa mong chư Phật Bồ Tát nhận lấy và chứng minh cho ngài, và bạn đồng học cùng giúp sức là tiếp viên ngài thêm cái gì còn hỗ trợ thêm không. Nhưng mà ở cuốn kinh này á, ngài Ấn Quang Đại Sư có làm rộng ra nữa, sớ sao rộng ra nữa. Bởi vì Ấn Quang Đại Sư nói là trên tinh thần rút Đại Sư mà giảng kinh Di Đà này rất là cô đọng, thâm sâu. Cái người mà thường thường đọc thì khó hiểu, cho nên ngài mới mở rộng ra thêm vậy đó. Ngài giảng dịch ra rộng thêm nữa. Kinh Phật nói rằng đời mạt pháp tức giảng người tu hành ít có một người tu đắc đạo, chỉ còn nhờ pháp niệm Phật mới được độ thoát. Thì chính Đức Phật quyền ký lại, nói khi mà vào đời mặt pháp đó, ức dạng người tu, tất nhiên là dạng là 10 ngàn, ức là 100 ngàn. Thì 100 ngàn người tu á, ít có một người đắc đạo. Một tự nghĩ khó, người tu chứ không phải người thường à, người tu trì mà hàng trăm hàng vạn người, ngàn người cũng là ít có một người đắc đạo. Thì chỉ nương pháp niệm Phật này, mà nương tự lực mình, mà nương nhờ tha lực Đức Phật mới là độ thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chứ tự lực mình rất là khó. Đó là lời quyền ký của Đức Phật. Tha ngôi nay chính đời mạt pháp mà bỏ pháp môn niệm Phật này thì còn có pháp môn nào tu học nữa. Trên đây là lời văn kết luận trong sách yếu giải kinh Phật Thuyết A Đà của ngài Thích Thúc Đại Sư. Đến Phật tử hiểu sơ ngài Thích Thúc Đại Sư đó, thì xin nói lại, ngài Thích Thúc Đại Sư là một vị tổ bên Tịnh Độ Tông. Hồi trước là ngài tu Thiền Tông, sau này ngài tu bên Tịnh Độ Tông làm tổ thứ 9. Và thì bây giờ cái cuốn này mới ngài mới làm tổ đó, ngài mới giảng sâu xa về kinh A Di Đà mới là được rõ ràng như vậy. Bây giờ tới cái phần đầu kinh đó, cái lời tự kinh Di Đà yếu giải đó, dịch ra tiếng Việt thế này. Ngài Tuệ Nhuận có nói như vậy: tu Thiền Tông mau chóng thành Phật nhất, tu Tịnh Độ Tông còn mau chóng và chắc chắn hơn. Bởi vì tu Thiền Tông á, cái cách tu của mấy ngài là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người và thấy tánh là trực nhận được tánh để thành Phật. Nên mà tu Tịnh Độ còn mau chóng và chắc chắn hơn. Tại sao? Vì tu Thiền Tông đòi hỏi mình phải ngộ cái tâm, mà sống ở chân tâm đó thì đòi hỏi bậc thượng căn thượng trí. Mà tu bên Tịnh Độ Tông, bậc thượng căn thượng trí tu cũng được. Bậc thượng căn thượng trí người ta tu trì á, ta về thượng phẩm thượng sanh. Còn mình chưa được như vậy thì mình cũng trung phẩm và hạ phẩm, cũng được kết quả tốt đẹp về có Phật. Vậy thì tổ khẳng định rằng á, tu Tịnh Độ còn mau chóng và chắc chắn hơn. Thì tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh rồi mới thành Phật. Tu môn này thì mỗi tiếng niệm Phật danh là thấy rõ Phật tánh hiện tiền. Cái này người ta nói sao vậy? Đôi khi Phật tử niệm Phật sao không thấy rõ Phật tánh, mà trong này nó là thấy rõ Phật tánh hiện tiền nha. Là như thế này. Thì bây giờ dầu tu nhất là Minh Thiền Tông, dầu mắt tâm cũng vậy, mà nhất là Thiền Tông là nhất định phải thấy rõ Phật tánh được, chủ ngộ tâm đó. Hay là trước trong tinh thần Thủ Lăng Nghiêm đó, mình phải ngộ tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh biết, tánh sờ, tánh quý, sáu căn là phải ngộ sáu tự tánh nha. Rồi mới tu trì mới thành, rồi đến quả Phật. Nhưng mà tu môn này á, thì mỗi tiếng niệm Phật là thấy rõ Phật tánh hiện tiền. Như Phật tử niệm á, làm sao Phật tử niệm hoài sao đâu thấy rõ Phật tánh. Là cái ý nói thế này, là ở bên Thủ Lăng Nghiêm á, nha, là Đức Phật chỉ tánh thấy tánh nghe. Mình ngộ tánh thấy tánh nghe, tức là mình ngộ mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ nhất là chân tâm, mặt trăng thứ hai là kế chân tâm đó, chứ chưa là chân tâm hẳn. Vì không thể Đức Phật thánh chân nữa chỉ, không thể chỉ thẳng chân tâm được nha. Mà chỉ mặt trăng thứ hai đó, mà khi mình mặt trăng thứ hai là gần mặt trăng thứ nhất. Chứ ví dụ là mình ấn cái tay mình ở trên nhìn mặt trăng bên trời, mình ấn cái tay vô mắt thì kế đó có mặt trăng đó. Mặt trăng thứ hai đó không phải là mặt trăng thứ nhất. Thì chân tâm mình cũng vậy, khi mình ngộ tánh thấy tánh nghe đó là mặt trăng thứ hai, chứ chưa hẳn là chân tâm hẳn. Nhưng mình nương đó mình tu trì, mình sống tánh thấy tánh nghe tu trì là mình nhập tâm, đó là nhập chân tâm. Tự rõ ý này ha. Thì bây giờ mình niệm Phật cũng vậy. Đức Phật lựa cái từ A Di Đà Phật. Trong A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là phần tịch của tâm, vô lượng quang là phần chiếu của tâm. Thành ra bây giờ Phật tử thanh tịnh, thành lòng tha thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong đó có phần tịch, phần chiếu của tâm thể hiện, thì cái đó có thể là Đức Phật nó là mặt trăng thứ hai. Phật tử đi cho đó ha. Đó, mình niệm rõ ràng thanh tịnh là mặt trăng thứ hai, nó lợi ích như vậy đó. Phật tử tu niệm Phật không thấy tánh, Phật tử lặng lẽ thanh tịnh, thì cái chỗ mà thấy tánh chỗ này nè. Hiện tại bây giờ Phật tử thấy nghe là có thể nói pháp thân thấy pháp thân nghe, nhưng mà vì mình khởi tâm phân biệt, cho nên bằng cái ý thức phân biệt đó, thành ra chân tâm mình không hiện lộ thẳng được. Còn bây giờ bên Thiền Tông ta ngộ tánh thấy tánh nghe là chân tâm mình có thẳng, thấy thẳng, không còn ý thức thấy nữa, không còn ý thức phân biệt nữa, rồi so sánh thích ưa lấy bỏ nữa nha. Thì bên Thiền Tông ta ngộ thì chứng đạo chỗ đó là ta từ chân tâm lưu lộ thẳng ra. Thì bây giờ mình ngồi thanh tịnh niệm Phật cũng từ chân tâm mình niệm, là từ chân tâm mình nó duyên lên bên, thấy không? Từ chân tâm mình nó duyên câu niệm Phật. Thì bây giờ mình lo mình thấy rõ cái vô lượng thọ, vô lượng quang chỗ này rồi, thì là chỗ từ A Di Đà, chỗ hồng danh A Di Đà Phật, rõ không? Thì Phật tử niệm đó là niệm tâm, rõ không? Vì mình bị tâm mình niệm, mà chân tâm mình niệm ra và lưu lộ ra là có một cái từ rất là đặc biệt mà Đức Phật lựa cho mình, đó là mặt trăng thứ hai, đó không? Đấy, thành ra khi mà hiểu rõ, Phật tử hiểu rõ mới là quý báu của một Phật cho đúng cách. Cho nên mấy ngài mà nói rằng tu môn này thì mỗi tiếng niệm Phật, Phật danh tức là thấy rõ Phật tánh hiện tiền. Đấy, mình thấy rõ câu gia Phật là thấy rõ Phật tánh. Ông ví vậy đó. Phật tử tưởng mình niệm thường thường là tái Phật tử. Mình niệm mà tâm còn trao động, mình niệm mà tâm còn bị phân chia, mình niệm mà còn chi phối, phải không? Thật ra mình không thấy rõ. Chứ mình lặng lẽ thiệt tâm mình niệm Phật đó, là thấy rõ Phật tánh hiện tiền. Vì ai niệm đây? Là ông tự tánh Phật mình niệm ra ai? Phật thấy rõ đấy ha. Rồi mình nhận thấy rõ ai là Phật, là ai, ai thấy rõ đây? Là cái chân tâm mình trực nhận, phải không? Mà mình hiểu như vậy đó thì bắt đầu mới hiểu được cái câu này. Thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả. Thành Phật quả là chuyển hóa được quả đất Ta Bà thành quả đất Cực Lạc. Đây, nó nói rõ ràng. Nếu mà thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả, bởi vì minh tâm kiến tánh thành Phật. Khi mình thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả, Phật tánh sao thành? Như Kinh Đại Thừa luôn luôn ta đề cao chỗ này. Niệm trước mê là chúng sanh, niệm sau giác là Phật. Mà mình niệm Phật là mình niệm tánh giác, đó không? Thì ngay nơi cái câu niệm Phật thanh tịnh mình đó, ha, là thành Phật quả. Rồi có câu nữa, Phật tử thấy Phật cái Bồ Tát luôn luôn có xác nhận rằng hết vọng là quần chân, là quần chân, lúc đó là chân tâm mình hiện hữu, mà chân tâm mình hữu đó là Phật. Thấy nghe có Phật rồi, ha. Và khi mình niệm thanh tịnh tâm mình mà thấy rõ Phật tánh, là bây giờ thấy rõ Phật tánh là mình thấy rõ danh hồng danh Phật, ha. Với tâm thanh tịnh thì bây giờ làm sao là chuyển hóa được quả Ta Bà thành quả đất Cực Lạc. Nếu ai cũng đang thanh tịnh niệm Phật hết, ai dưới mà lòng lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật cho rõ ràng sáng suốt như vậy thì cái cõi Ta Bà này tự nhiên mới chuyển thành tam phương Cực Lạc, phải không? Là sao? Vì bây giờ chúng sinh hiện bây giờ chúng sinh tâm sân si, tham lam, quấy ác, si mê, cuồng dại, cho nên mà chúng sinh nó quay cuồng trong biển khổ, trong cái đau khổ của Ta Bà này. Mà nếu người nào cũng lặng lẽ thanh tịnh thì Cực Lạc là gì? Là cái tâm nó sự an lạc, vui vẻ, cùng cực, không có khổ trong đó. Mà nếu tâm mình thanh tịnh, mình niệm Phật và không có khổ trong đó, đó, thì cái cõi Ta Bà này ai cũng thanh tịnh hết, ai cũng niệm Phật hết, ai cũng tươi vui hết, thì hiện tại là mình Cực Lạc rồi. Cho nên mấy vị tổ nói rằng mình muốn về được Tây Phương Cực Lạc là hiện thời ngay lúc này mình phải chuyển Tây Phương Cực Lạc nơi tâm mình trước đi. Bây giờ cảm ứng hiện tại tâm Phật tử Cực Lạc rồi thì tướng giờ nói chung bỏ xác này rồi, nhất định phải cảm ứng này. Mình bỏ xác thân này rồi thì ảnh đây là hiện về Tây Phương Cực Lạc, chứ không có gì lạ cả. Thấy không? Đó. Vì đó cho nên khi mình niệm đúng cách rồi thì cõi mấy ngài nói là cõi Ta Bà này biến thành Cực Lạc là vậy đó. Mà cõi Tây Phương Cực Lạc không phải biến đây là nó là tất cả thành Tây Phương Lạc liền đây, mà nơi tâm niệm của mình. Nếu tâm niệm của Phật tử người nào được thanh tịnh niệm Phật đúng cách thì nơi tâm mình biến hiện là mình sống ở trên cõi này không đau khổ, nhưng chúng sinh khác cũng vẫn đau khổ. Bị chúng khác không có nắm được chỗ tâm đó, phải không? Nắm được ý chỉ đó, cho nên ta vẫn đau khổ. Vì lẽ đó cho nên nếu mà diệt trừ được tai nạn chiến tranh tàn sát cho quần chúng hết đau khổ, là trả lại hạnh phúc và bình tự do bình đẳng cho tất cả muôn loài, thì người nào cũng được hết như vậy, thì người nào cũng được là đâu còn chiến tranh giặc giã nữa, đâu còn đau khổ nữa, thì đem lại tự do hạnh phúc của muôn loài. Và tới cái pháp môn niệm Phật mà được truyền bá rộng rãi ra thì cái cõi nước trở nên tốt đẹp, an vui, có thể nó trở thành Cực Lạc. Phật nói tất cả chúng sinh ai cũng có Phật tánh Phật thì ai cũng sẽ thành Phật. Bởi Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh đó, mỗi chúng sanh đều có tự tánh Phật cả. Thật ra cho nên ai cũng có Phật tánh thì ai cũng sẽ thành Phật. Người nào tu tập vô là sớm thành Phật, còn người nào chưa tu tập, chưa biết cách thì tất nhiên là phải đợi đó. Vì cái tôi nói là cái chân tâm mình bị dòng vô minh mê mờ, cũng như cái viên ngọc nó bị che bùn rồi, thì cái viên ngục, viên ngọc đó mà nó bị bùn che lấp, nó bị dơ thì nó phải đục ngào, chứ nó không có phát sáng được. Mà nếu bây giờ mình không biết cách chùi rửa, chùi lao, thì viên ngọc nó sẽ đục thêm vào, nó dơ thêm nữa. Đó. Mà chỉ có người nào tu trì, Đức Phật chỉ có phương cách để chùi lao, đó, thì cái viên ngọc kia nó sẽ hết bụi, hết dơ, trong sáng. Thì cái viên ngọc tâm mình cũng thế. Nếu mình không bỏ hết tham sân si, mà Đức Phật chỉ cho mình đó, cái phương cách nào để chuyển hóa tham sân si thành giới định huệ thế nào đó, mình tu trì ha, thì mình nương theo đó mình tu, thì lần lần cái tâm mình nó sáng lên thì mình nó thành Phật được. Chứ còn Phật tánh mình có sẵn mà mình không tu tập thì nhất định là còn u ám hoài, không bao giờ thành Phật được tất cả ha. Thì bây giờ nói là ai có Phật tánh thì ai cũng sẽ thành Phật. Bồ Tát giới nói ông là Phật sẽ thành, tôi là Phật đã thành, thường khởi tin như thế, giới phẩm đầy đủ rồi. Trong Bồ Tát giới nói hen, nói ông là Phật sẽ thành, tôi là Phật đã thành. Tất nhiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác nhận hen, nói ông là Phật sẽ thành, tất cả mọi người đều là Phật sẽ thành, còn tôi là Phật đã thành rồi. Nếu ai có tin như vậy và đầy đủ giới phẩm quý báu như vậy, có cái niềm tin đó được, thì tất nhiên mình tu tập đó dễ dàng, và có niềm tin rõ ràng như vậy là tiến hóa mau. Theo Phật phải học Phật, học Phật thì có ba môn giới, định, huệ. Giống như ba chân cái đỉnh trầm, gãy một chân thành đồ vô dụng. Người tam học thiếu một môn cũng là người vô dụng. Học đủ ba môn áp dụng vào đời sống của mình và của người gọi là thành Phật. Dầu muốn và không gì, Đức Phật mới đưa ra cho tất cả quý Phật tử, tất cả chư thánh văn và Bồ Tát đều phải hành theo cái ba môn là giới, định, huệ. Thì giới, định, huệ này giống như cái đỉnh trầm ba chân, mà nếu gãy một chân, thiếu một chân thì cái đỉnh trầm này không đứng vững được. Và mình tu tập trong giới, định, huệ, nếu mình thiếu một cái thì mình không có thành Phật quả được. Học Phật tới đích thâm trầm, chỉ cần hiểu suốt chính nghĩa một câu này, được đầy đủ ba môn giới, định, huệ. Khi mà người mà muốn học Phật thâm trầm thì cần phải hiểu suốt ba cái lý này nè. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai cũng thành Phật. Đó. Thì bây giờ tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai cũng thành Phật. Đó là tất cả chúng sanh, không phải là mình không à. Muôn loài vạn vật, loài thú, bò bay mái cửa đều có tự thành Phật cả. Em và rồi ai cũng sẽ thành Phật. Tôi tự coi đức tổ sư của mình đó, là giảng dạy với sư một tụng kinh mỗi ngày đó. Em vô tình là cây đất bao đồng, hữu tình là muôn loài vạn vật, vô tình là cái đất bao đồng, thải điều đắc quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Đức tôn sư của mình sâu lắm, nên là nói mà mỗi ngày của sư phải đọc kinh hay đọc bài Tra Tăng đó, thì luôn luôn có cái câu này thể hiện lên. Đó là tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, trùng trùng duyên khởi. Thành ra ăn với câu này là tất cả mình phải nên chiêm nghiệm và phải nằm lòng ở câu này để tiến tu nó kết quả mau. Là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật thì ai cũng thành Phật. Cho nên Đức Tổ sư bắt quý sư thấm nhuần cái câu đó ở trong tâm mỗi ngày. Hữu tình vốn muôn loài vạn vật, vô tình là cây đất bao đồng, thải điều đất quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Phật tử đâu có tưởng tượng nữa. Mình mà tu tập đi, chúng sinh mình học pháp thì càng được đi ha. Rồi mà vô tình là cây đất bao đồng, mà ngày cùng chú nguyện cho thành Phật đó ha. Thường ở trong kinh đó, nói Phật tánh, chúng sinh là Phật tánh, là tại vì chúng sinh loài người của mình đó là tu tập có khả năng thành Phật liền, cho nên kêu Phật tánh. Còn vô tình là cây đất bao đồng á, những loài thú vật á, ta kêu là pháp giới tính. Mà cái pháp giới tính này á, kêu là cái tính của pháp giới á. Nói chung, cái từ chung được hết. Chư Phật cũng là pháp giới tính được, ngay mình cũng pháp giới tính được, những con thú pháp giới tính được, cây đất đá cũng pháp giới tính được, có cái lính về lý tính của pháp giới, cái từ chung. Nhưng mà thường thường mấy ngài dùng cái từ Phật tánh là để chỉ cho chúng sinh, chỉ cho loài người đó có khả năng tu thành Phật. Nếu ta áp dụng vào đời sống của ta và của muôn loài, ta có thực hiện bốn điều thế này. Nếu mà ta hiện tại nó người là ngộ được, nhận được Phật tánh như vậy rồi đó, thì trong cuộc sống của mình phải nhận chân thực bốn điều thế này đây. Ta thấy ta với mọi loài là bình đẳng. Tất nhiên là trong kinh Đức Phật nó là bình đẳng tánh trí đó, kêu bằng cái ngã, cái mạt na thức đó, là cái chấp ngã, mà mình đổi là thành là bình đẳng tánh trí. Thì trong này á, tổ nói rằng ta phải thấy ta với mọi loài là bình đẳng tánh trí, cái pháp giới tính bình đẳng, tự tánh là bình đẳng. Kêu rằng trong kinh mà Đức Phật tổ có nói đó, kêu tâm Phật chúng sinh dây đồng, dây đồng là ở chỗ bổn tâm bổn tánh bổn thể. Thì quý Phật tử tại sao biết dây đồng không? Vì cái pháp giới tính đó, của mình chư Phật muôn loài là nó không hình tướng không màu sắc, mà nó có cái tánh giác tiềm ẩn trong đó, cái giác biết đó, phải không? Nó bao đồng chỗ đó, biết làm sao không bao đồng? Có mình có hình tướng nào là so sánh khác nhau? Cái nào cũng nằm trong như không hết à, phải không? Cái đồng là đồng vậy đó. Và tôi hiểu cho nó là cái bản thể bản gốc nó dây đồng. Thì mình phải hiểu rằng ta với mọi loài là bình đẳng, là bình đẳng tánh trí, dây đồng chỗ đó. Điểm thứ hai, ta không dám xâm lăng áp bức sát hại một loài nào, dù là loài rất nhỏ mọn. Câu này đủ giới rồi. Phật tử nghe chỗ này, ta không dám xâm lăng áp bức sát hại loài nào, dù loài rất nhỏ mọn. Phật tử có cái lòng từ bi đó, nó nằm trong cái giới. Nếu mình hiểu gì rồi nằm trong cái giới. Mà Phật tử tu hành thâm sâu á, mà nghe chịu nghe pháp và tu rồi là không muốn ăn mặn nữa, phải không? Không muốn ăn mặn. Mình một là trưởng dưỡng đức từ bi, hai là muôn loài vạn vật loài nào cũng có tự kêu pháp giới tính, có tự thành Phật cả, phải không? Có tự thành Phật cả. Thì ta muốn đã hiểu là bình đẳng nhau rồi, thì ta nỡ nào mà giết muôn loài vạn vật để cho ta ăn, để nuôi cái xác thân giả tạm này sao? Thế không? Nếu biết rõ thì tự nhiên mình không muốn mặn. Đó là vậy đó. Điểm thứ hai là ta không dám xâm lăng áp bức sát hại một loài nào, dù là loài rất nhỏ mọn. Điểm thứ ba, ta giữ được định tâm bình đẳng đối với ta và đối với mọi loài. Ta giữ được định tâm bình đẳng thì tất nhiên á, Phật tử thấy như Đức Phật nói đó, là muôn loài vạn vật nó đều nằm ở trong cái bản thể định tâm cả. Chẳng hạn như sư nói cái này dễ hiểu, đọc đi đọc lại là từ Phật tổ hồi xưa đó, cái thí dụ này là cái dễ hiểu nhất và rõ ràng nhất đó. Là cái bản thể là cái bản gốc, là cái bổn gốc đó, là nước. Nhưng mà cái hiện tượng là sống, nếu có duyên gió vô nó thành sống, muôn ngàn loài làm sống khác nhau, nhưng mà toàn sống tức nước. Cái này Phật tử nghe hoài chứ ha, tất nhiên là toàn sống tức nước. Thì bây giờ từ bản thể nhất chân pháp giới biểu hiện lên muôn loài vạn vật, thì trong muôn loài vạn vật nào cũng có pháp giới tính. Cái nhất chân pháp giới nó biểu hiện lên muôn loài vạn vật, thì trong pháp giới tính nó đâu có động, đó không? Đó. Thì bây giờ tao nói cái câu này là ta giữ định tâm bình đẳng với muôn loài, thì câu này là ý chỉ là được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tâm mình thanh tịnh. Mà nếu mình nhìn ra muôn loài vạn vật với cái bản thể của muôn loài vạn vật đều gì? Đều thanh tịnh cả. Mình nhìn cái bản thể, chứ mình đừng nhìn cái động của cái tướng động của dạng loài. Nhưng mà mình nhìn sâu vào cái bản thể thì định tâm cả. Điểm thứ tư, ta có tánh Phật, mọi loài cũng có tánh Phật. Ta thành Phật, mọi loài cũng thành Phật. Đây. Ta có tánh Phật thì muôn loài vật cũng có tánh Phật. Mà ta thành Phật thì muôn loài vật cũng khả năng thành Phật. Khi hiểu như vậy là mình cái lòng từ bi mình chan hòa muôn loài vạn vật. Mà nhất là lòng từ bi mình chan hòa với mọi người bạn đạo, mọi chúng sinh trên cõi này. Mà với cái lòng từ bi mình chấp nhận rõ vậy rồi á, thì Phật tử có khi nào mà gây gổ với ai không? Có tranh hơn tranh thua với ai không? nhất định Phật tử đó là một vị dễ thương nhất. Mà nếu mình làm như vậy được, trọn sống được như vậy á, thì thường thường ta kêu vậy, Phật bà đó, Phật ông đó, sống thật thật đó. Chứ nói Phật tử nghe nè ha, cái câu mình nó thâm sâu, ta kêu Phật tử thì thường thường mà nói là con Phật cũng có nghĩa đó một phần đi, nhưng mà nếu mình hiểu sâu hơn nữa thì cái không phải là con Phật không nghe. Nếu trường hợp mình nói là tử là con á, thì ở bên Tàu tôi nói là Khổng Tử. Khổng Tử từ đâu có nghĩa Khổng Tử là con Khổng gì kỳ vậy, đâu được phải không? Mạnh Tử, cái Tử là con không có nghĩa được đó, tưởng thấy không? Thành ra Phật cái Tử này phải nhìn là ông Khổng, ông Mạnh, tưởng nghĩa thấy không? À, Khổng Tử là ông Khổng, Mạnh Tử là ông Mạnh, thì bây giờ mình Phật Tử là ông Phật, rõ ràng nếu mình hiểu được cái đó, Phật Tử là quý lắm đó, tổ hay lắm. Mấy vị tổ hồi trước kia khuyến khích mình xác định mình, người nào có tự tánh Phật mình nên trở về tự tánh của mình đó, mình đừng quá khiêm cung đè nén mình nói là chúng sinh thường tình, phải không? Rồi sao nói mấy cái câu đó, nếu mà người nữ sao, nếu hiểu vậy người nữ sẽ kêu Phật Tử, chứ thật ra tự tánh Phật mình đâu có nam nữ, cái này là cái nghiệp mình nó biểu hiện lên mỗi lúc mà thôi, phải không? Chứ ngay cái bản gốc mình không có nam nữ, tự tánh Phật không có nam nữ, mà tự hiểu rõ điều đó thì mới hiểu rõ cái câu mà nói đến ông Phật. Thì khi mà mình hiểu rõ như vậy, ai cũng là Phật tử, ai cũng là ông Phật. Mình nói bản gốc nha, chứ không phải dám tự thiện mình nói mình chưa hết trơn, mình nói mình ông Phật thiệt. Nhưng mà hiểu được cái đó để mình nương tu là đỡ, không còn buồn phiền, không còn gây gỗ, không còn hơn thua, không còn chấp trách với ai hết trơn. Nếu một ngàn một muôn người mà vô tỉnh xá này mà tu trì biết hiểu biết vậy hết á, thì tỉnh xá mình êm đẹp dữ lắm. Và Đức Sư Tổ nói là ngay đây là Tây Phương Cực Lạc được nè. Thì mình thể hiện trên tinh thần đó là ngay đây là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà một Phật tử mình ít có người thể hiện được cái đó, ít có người mà nhân duyên được nghe được cái điều này, cho nên mới cự nhau ôm tỏi nha. Khi mà hơn thua nhau từ chút, hơn thua nhau từ lời, đó là tại vì mình chưa có duyên gặp được cái pháp này, chưa có duyên để mình thể hiện tinh thần đó. Nếu mình thể hiện được là quý biết nhiêu ha. Mắt thấy thế, tâm biết thế là mắt Phật, tâm Phật đấy rồi, còn phải tìm đâu nữa ha. Đó là tự nghe là bốn câu trên nè, mắt mà thấy được như vậy, tâm mà biết được như vậy, đó là mắt Phật, tâm Phật là kêu huệ nhãn. Thấy được như vậy là tâm Phật, mắt Phật. Thì Đức Phật thấy biết như vậy, Đức Phật sống với tình thương muôn loài vạn vật, thì mình bây giờ mình cũng thấy biết như vậy, mình đem cái lòng từ mình sống với muôn loài vạn vật, là Phật cái gì nữa vậy? Nó vậy đó, rõ nhưng nó dễ không có gì chứ. Một người thấy và biết như thế là người siêu phàm thoát tục. Đạo Phật tử đâu phải là người thấy biết thường. Đạo Phật tử thấy biết như vậy là siêu phàm thoát tục, là siêu cái tự tánh cái người phàm thường tình rồi, là thoát được cái tục lụy rồi. Là thấy bốn cái câu tôi nói từ bây giờ đó. Người xuất gia xuất thế, người thành Bồ Tát thành Phật. Khế kinh gọi là người chánh biến tri. Tất nhiên là nếu hiểu như vậy rồi, khế kinh mà Đức Phật thường gọi đó có người chánh biến tri, là cái người hiểu biết trơn chánh, đúng cách, đúng pháp. Trái lại, kẻ nào không thấy, không biết như thế, gọi là kẻ tà kiến, tà tri. Tất nhiên là thấy biết, tà dại. Tà tri là cái hiểu biết tà dại, tức là cong queo, lệch lạc, chứ không phải được là đúng chánh pháp. Là phàm phu si ám, là chúng sinh mê muội trong bảy thú, là thiên tiên nhân Atula súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Đó. Nếu mà người thấy biết lệch lạc, không biết thấy đúng như sư giảng là bốn câu từ bây giờ đó, thì tất nhiên là nó người là phàm phu si ám, là chúng sinh mê muội trong bảy thú. Mà nếu mà thấy biết như bình đẳng cái tâm mình thể hiện như vậy đó, bình đẳng muôn loài, mà thấy hết muôn loài đều có tự tánh Phật cả, mình sống với tinh thần đó là Phật thật. Còn mà không thấy được cái đó, đó là tà kiến tà tri, là chúng sinh mê muội trong bảy thú. Từ đó đấy ha. Tánh Phật là tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly. Tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. Thì tánh Phật là tự tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly. Bây giờ mình thể hiện trên tinh thần đó, thì cái hiểu biết sáng suốt này á, mình chưa nhập tâm thì chưa hiểu biết trọn vẹn đâu. Nhưng mà bây giờ trên bước đường tu Phật tử, nương theo Phật là quy Phật, làm theo hành Phật mà, bằng ngũ nghe xúc Phật trần gian, được vui vẻ là tiệt nẻo thăng thiên đường, thì còn chắc phiền não là hang địa ngục. Mình phiền não là theo đi vào cái hang thẳm của địa ngục. Nếu mình vui vẻ tư vui tu học hoài là cái nẻo thiên đường niết bàn đó, mà mình quy Phật phải làm theo hành Phật, thì cái hành Phật làm cái đó mà mình chưa đủ sức làm nữa thì sao, là lấy đi kiến Phật làm truy kiến mình. Đức Phật, mình tin Phật rồi thì Đức Phật xác định rằng mỗi người có Phật tánh, mỗi vạn loài đều có tự tánh Phật, mỗi người đều có bình đẳng tánh trí cả, thì mình lấy tri kiến Phật, mình tin tri kiến Phật, mình trọn vẹn giao Phật là mình sống cho thằng đó. Đó thì đó là cái tánh Phật, là hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly. Tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên, tất cả là muôn sự, muôn pháp, vạn loại không sai lầm một ly. Mà bây giờ có thể mình nương theo Phật rồi, và có thể tạm hiểu cái câu này là Phật tử thấy thể hiện nó quý báu lắm. Là khi mà trong tự tánh Phật hay là nhất chân pháp giới biểu hiện lên dạng pháp phiêu diệu hữu, thì khi mà có hình có tướng dạng pháp thế gian này cũng đều là duyên hợp không thật, là quyển hóa. Mà Phật tử hiểu rõ như vậy là không có sai lầm ly, phải không? Không có ly nào sai lầm, không biết đó là tất cả dạng pháp đều duyên hợp, đều quyển hóa không thiệt này. Tất cả chúng sinh trong bảy thú ai cũng có tánh Phật hiểu biết sáng suốt ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng bình đẳng, ai cũng là Phật. Khi mà hiểu được cái đó, sở dĩ Phật tử thấy trong kinh Kim Cang Đức Phật lặp đi lặp lại: không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng vào giả. Mà mình đã thấy tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng giả, mình phân biệt ta người khác biệt. Nhưng mà Đức Phật chỉ dạy mình dùng huệ nhãn thấy sâu muôn loại vật, thấy sâu chúng sinh bạn đạo mình đều có tự tánh Phật như mình cả, bình đẳng cũng như Phật cả đó. Khi mình hiểu được như vậy thì tất nhiên là mình theo cái tánh sáng suốt đó. Mà ai cũng có tánh sáng suốt đó cả. Cho nên tổ Phật khẳng định rằng tất cả chúng sinh đều toàn năng, toàn thiện, toàn giác, toàn tài, có những cái đó hết ha. Bởi vì ai cũng có sự sáng suốt rồi thì ai cũng là Phật, thì lẽ dĩ nhiên không còn ai xâm lăng áp bức sát hại ai nữa. Nếu hiểu như vậy bình đẳng rồi thì trên cõi thế này tùy duyên nghiệp mình, tùy bổn phận mỗi người mà sống, không có lấn áp, không có hơn thua mọi người, thì mình nhẹ nhàng thơ thới mà mình sống được cuộc đời này. Lẽ dĩ nhiên tai nạn chiến tranh phải tuyệt dứt, hạnh phúc hòa bình phải trở lại. Nếu hiểu được như vậy thì nước nào lo sống trọn vẹn nước nấy. Nếu nước giàu có cái tài nguyên, mà cái tài nguyên đó là của thiên nhiên, thì có tài nguyên nhiều thì mình giúp cho những cái nước ít tài nguyên, kém hiểu biết, mình giúp duyên được như vậy thì gì, thế giới đâu còn chiến tranh nữa, thế giới trở lại hòa bình, thế giới trở lại tự do, thế giới trở lại hạnh phúc. Đó là cái thế giới mình trở thành cực lạc, vậy thôi. Và lẽ dĩ nhiên không còn có những thế giới và những căn thân của chúng sinh trong bảy thú nữa, chỉ còn là một thế giới cực lạc. Nếu hiểu vậy hết thì đâu còn trong đường lục đạo hay là bảy thú. Cùng ở một thế giới cực lạc với một loại thân vô lượng thọ, vô lượng quang, là Amitta, là gì nào mà thôi. Nếu hiểu như vậy được thì đồng thọ mạng, vô lượng thọ, vô lượng mạng, vô lượng quang cả. Đó là công nghiệp tịnh độ hóa cái thế gian ngũ ấm của bảy thú mà người theo đạo Phật phải làm ngay. Thành ra bây giờ mình khi mình tu tịnh độ pháp môn cực lạc thì bây giờ mình ráng thể hiện tịnh độ hóa cái thế gian nha, thì ngủ ấm có bảy thú mà người theo đạo Phật phải làm ngay, thì làm sao mà tỉnh lô quá đó. Thì bây giờ mình lo tu trì, lo niệm Phật, rồi khi tu trì niệm Phật là mình nhìn ra tất cả chúng sinh đều có tự tánh Phật và bình đẳng cả. Cho nên trong kinh có qua đó, quý Phật tử có phẩm, đọc có phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Mà cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát cái đó, đó là Bồ Tát thường bất khinh rồi đó là tiền thân Đức Phật Thích Ca đấy. Thì ngài đi ai ngài cũng xá xá, ngài lễ lễ, nó là các ông các bà đều là Phật cho thành cả, tôi không dám khinh khi. Mình khiêm cung, mình không dám khinh khi hết. Ai cũng là có Phật sẽ thành Phật hết. Đây. Ngài tu bao nhiêu à? Mà sao ngài được chứng đạo đắc quả? Là ngài giảng pháp bao nhiêu à? Ngài không giảng nhiều cho ai cũng chớ xá là cái tự nhiên là khơi cái nguồn cho ta nhớ lại cái tự tánh Phật của mỗi người. Cho người ta trở lại tự tánh Phật của mình. Ha. Có nhiều mà sao ngài chứng đạo đắc quả? Thành ra khi mình hiểu được vậy á thì mình sẽ tịnh độ quá thế gian. Sự nghiệp tịnh độ quá thế gian ô trượt này mà không thành thì sự học Phật của mình chưa có gì, vì mình chưa có đủ giới, chưa đủ định, chưa đủ huệ, chưa hiểu Phật tánh là gì, chưa thực hiện được chánh nghĩa bình đẳng của Phật. Nếu mình chưa thể hiện được, nếu mình không thực hành được thì cái thế gian ô trượt này cũng vẫn ô trượt, mà mình ở trong đó sẽ bị đau khổ. Còn nếu mình hiểu được rồi thì mình chuyển hóa được giới định huệ, và mình sẽ chuyển hóa được Phật tánh của mọi chúng sinh. Vậy thì học Phật cần phải hiểu tánh Phật, cốt để hiểu tánh của mình. Đấy. Học Phật cần phải hiểu tánh Phật là tất nhiên mình rõ lời Phật dạy. Đức Phật xác định rằng nhất thiết chúng sanh nhờ Phật tánh. Khi xác định rồi thì bây giờ mình học Phật là phải rõ tự tánh của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói rằng mình có thể nhìn ra cây đất đá mà mình nhận ra cái pháp giới tính. Và khi mình ngộ được pháp giới tính của muôn loài rồi là mình sẽ ngộ được pháp giới tính của mình. Nhưng mà cái pháp tu đó khó nhận hơn. Thì Phật tổ nói dạ là ngay cái pháp giới tính của mình, tất nhiên là ngay chân tâm của mình mà mình học để mình ngộ. Đó, khi mình trực nhận được chân tâm của mình rồi thì cũng pháp giới tính của ngoài cũng thế thôi. Nên khi mà ngộ chân tâm của mình là mình ngộ được cái chân cái pháp thân của dạng loài. Cho nên tổ mới nói rằng mình học Phật cần phải hiểu tánh Phật, cốt để hiểu tánh của mình, tánh của người, tánh của muôn vật, muôn pháp trong vũ trụ vô biên là tự giác giác ra. Khi mà mình học rồi mình phải tự biết mình rồi, phải tự biết tánh của người, tự biết muôn loài vạn vật. Sự thật ra mình chính Đức Phật nói rằng khi mình ngộ chân tâm mình rồi là mình sẽ nhận ra hết cái pháp thân của muôn loài vạn vật, cái tự tánh của muôn loài vạn vật, không có gì lạ cả. Chứ không có bắt mình học hết, bởi vì nhất chân pháp giới mà một là tất cả mà, thì khi mình ngộ được cái một của mình rồi là tất cả đều như thế thôi, không có khác đâu. Mình sở dĩ hiểu biết sáng suốt chu biến như thế là bởi cái tánh Phật của mình nó hiểu biết. Đây. Sở dĩ mình hiểu biết sáng suốt chu biến, tất nhiên là mình hiểu biết cái sự hiểu biết sáng suốt của mình, cái chu biến muôn loài vạn vật là nó nhập thể và muôn loài vạn vật cùng một bản thể. Thì ngài mới nói rằng là bởi cái tánh Phật của mình nó hiểu biết như thế, nó chu biến như vậy. Kinh Niết Bàn nói tất cả chúng sinh trong bảy thú và các vị thinh văn duyên giác đều chẳng thấy được Phật tánh của mình, các vị thập trụ Bồ Tát mới thấy được, nhưng thấy không rõ, chỉ có chư Phật và các vị đại Bồ Tát mới thấy được rõ ràng. Tôi thấy tất cả chúng sinh trong bảy thú và các vị thinh văn duyên giác đều chẳng thấy được Phật tánh. Tôi tự biết là thinh văn đắc quả la hán rồi đó, duyên giác là thành bích chi Phật rồi đó. Nhưng mà chưa hiểu rõ Phật tánh, tại vì không có học cái đó. Đức Phật chưa có chỉ gì đó. Khi lên trên Đại Thừa Bồ Tát rồi Đức Phật mới chỉ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, mấy vị mới học hỏi mới là ngộ được tánh đó. Cho nên ngài nói rằng các vị thập trụ Bồ Tát mới thấy được. Từ thập trụ đến qua mà thập địa đó, mới thấy rằng là thấy rõ lên là cái tự tánh Phật của mình. Đó là do sở dĩ mình tu tập mà Phật tử thấy là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, cái chỗ này rất quan trọng. Nếu mà người tuần tự tu tập á, phải qua ba a tăng kỳ kiếp mới lên tới thập địa mà thấy rõ tánh từ từ, qua ba thời kiếp. Nhưng trên tinh thần Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Phật chỉ thẳng tự tánh, ông A Nan ngộ được chân tâm mình rồi, là Đức Phật thọ ký cho là ông đã qua một a tăng kỳ kiếp. Ngộ không? Đã tu muốn chết, qua ba thời kiếp mới được, mới thấy được tự tánh Phật. Thế tánh diệu thành Phật à, mới thấy tánh à. Trong khi ông A Nan nhờ Đức Phật khai ngộ, ngay đó ngày ngộ, kêu đốn ngộ mà, ngay đó ngày ngộ chân tâm, thì Đức Phật xác định rằng ông ngộ chân tâm, ông thấy rõ chân tâm Phật tánh như vậy đó, là ông đã qua một a tăng kỳ kiếp. Bộ tử một a tăng kỳ kiếp nó lâu xa lắm à. Trên tinh thần mà nó kiếp á, thì ta tính rằng 1 con số 1, 27 con số 0 kiếp, lâu xa không tưởng tượng được. Mà có cái pháp đặc biệt Đức Phật chỉ cái mình ngộ tâm mình là bỏ qua một năm tiếp. Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm xác định rõ ràng. Thành ra tổ mới xác định rằng chỉ có Phật và mất vị Đại Bồ Tát, cái Bồ Tát thường không thấy được à. Bồ Tát mà mới nó mà thập tính
đến thập trụ, thập trụ từ trụ thứ nhất đến trụ thứ chín thì chưa thấy được Phật tánh, qua đến trụ thứ mười mới thấy, và thấy rất mờ.
Tất cả chúng sinh cùng có chung một Phật tánh, hay là mỗi người có một Phật tánh riêng biệt? Đây, Phật tử phải học đi học lại ngoài mấy cái chỗ này nè, bởi vì cái chỗ này nó thâm sâu và nó tế nhị quá đi. Nếu mình không nghe, không học được thì tất nhiên mình còn mơ màng với chỗ này lắm. Thì bây giờ cái câu này á, ngài Sư Tử Hống Bồ Tát đại diện cho chúng sinh cho mình đó.